KRVA Cockrell Hill, Dallas.
感ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường có phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng với một cái buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời đó hả? Bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính đó hả? Khỏe không ạ?
Cũng bình thường đó hả? Bạn thì như thế nào đó hả?
Thôi bây giờ mình trở lại người Việt Nam đi ha. Vâng, Hoàng Tính Tiến Dũng rất là khỏe, mọi sự rất là tốt. Sáng ngày hôm nay Hoàng Tính cũng thấy thị trường chứng khoán rất là xấu, cái thưa vị. Không biết lý do tại sao, nhưng mà thật sự ra thì nó xuống không đến đó nổi, là tệ lắm Hoàng Tính ha. Dow Jones thì giảm chỉ có 44 điểm thôi, con số hiện tại bây giờ vẫn còn khá cao, 25.778 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq vừa đỏ vừa xanh, con số khó chịu thưa vị. Vừa mới thấy đỏ đây, bây giờ lại xanh, lại lên 1 điểm, hiện tại là 7.860 điểm. SP500 thì xuống 2 điểm, hiện tại là 2.860 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.82%. Dầu thô thì lên được 1 đồng 45 xu. Một thùng dầu thô là 67 đồng 30 xu. Một euro đổi được 1 đồng 16 xu. Vàng thì lên 1 đồng 90 xu. Một ao vàng hiện tại là vượt qua mức 1.200, hiện tại là 1.202 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.36%. Tuần rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%. Tuần rồi cao nhất là 3.79%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.230 đồng, bán ra là 23.310 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Target. Target lần đầu tiên họ nói rằng có một cái doanh thu cao nhất trong 13 năm qua. Theo như cái second quarter report thì đây là cái sale strongest, mạnh nhất trong 13 năm qua, là lên được 6.5%. Thì càng ngày thì customer bắt đầu có một cái chiều hướng quay trở lại để mua sắm ở cửa tiệm Target. Trong khi đó thì Toll Brothers, chúng ta biết đây là một cái nhà builder, gọi là nhà thầu đó, xây nhà và gọi là nhà custom home, rất là sang, cái thú vị vì là có từng để đi vào tham quan những cái nhà mà của Toll Brothers thì rất là really really luxury. Và theo như cái báo cáo của Toll Brothers thì họ nói rằng khi mà cái người thất nghiệp giảm rồi nhà lại tăng lên thì đó là một cái liều thuốc bổ cho chúng tôi, tức là chúng ta biết builder và đặc biệt những cái nhà builder mà sang này đó thì họ gọi là bội thu trong những năm tháng vừa qua. Theo như cái con số mà average một căn nhà của Toll Brothers xây bây giờ đó là khoảng 851.900 đồng. So với năm ngoái thì chỉ có 791.400 đồng mà thôi. Và họ chúng cho biết rằng hiện tại bây giờ cái tiểu bang mà sùm nhất mà xây nhà custom nhiều nhất là ở bên California. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Goldman Sachs. Chúng ta biết Goldman Sachs một cái công ty cũng nói về bank. Thì một nhà bank, thưa quý vị, không phải một cái công ty đầu tiên đâu, trước đây có một công ty nữa đó là IBM, tức là ship sữa mẹ từ một cái nơi nào đó xa xăm trên toàn thế giới trở ngược lại ở Hoa Kỳ. Vì biết rằng khi mà bác sĩ khuyên rồi một cái những cái research, những cái survey đó thì đứa con mà cái immune system nó mạnh đó là nhờ sữa mẹ. Và từ khi biết cái giá trị của sữa mẹ thì người Mỹ bắt đầu có chiều hướng quay lại một cái phong trào là cho con uống sữa mẹ. Nhưng mà đặc biệt thì Goldman Sachs này nó có rất nhiều người nhân viên của họ đi làm việc trên toàn thế giới, mà đặc biệt những người phụ nữ mà vừa sanh con thì làm sao mà cho con uống sữa được. Vì thế họ đã sign một cái contract với lại Mealship. Cái Mealship này đó sẽ bắt đầu ship milk của những người mẹ, sữa mẹ đó từ bất cứ nơi nào trên toàn thế giới overnight trở ngược lại Hoa Kỳ. Và đây là cái công ty này thì nối gót công ty IBM. Thì IBM đã có một cái chương trình này của năm 2015, cái tư viện. Và trong hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều công ty, nếu mà Mealship này làm ăn được đó, thì sẽ có nhiều công ty sẽ bắt đầu nói gót theo IBM. IBM là của nhà tiên phong, là pioneer đầu tiên, là ship sữa mẹ trên toàn thế giới trở ngược lại Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin này không biết đáng vui hay là đáng buồn, nhưng đáng vui. Vì hai cái công ty, xin lỗi, hai cái hãng hàng không của Hoa Kỳ, một là American Airlines, cái thứ hai là Hawaiian Airlines, đã cắt đứt cái chuyến bay của mình từ Mỹ đi qua Trung Quốc, kính thưa quý vị. Sau khi những cái hãng máy bay của Trung Quốc đã được chính phủ này hỗ trợ tiền đó, và làm cho cái giá của cái hãng máy bay này rất rẻ, đi từ Trung Quốc qua Mỹ luôn, rất rẻ, và làm cho sự cạnh tranh này càng ngày càng mất đi sự cân đối, nói thẳng ra là bị lỗ, thì American Airlines đã bắt đầu có chiều hướng cắt cái tuyến đường từ Chicago qua Thượng Hải trong 4 tháng. Trong khi đó thì tháng 5 đó, thì hãng American Airlines này đã cắt đứt cái chuyến bay đi từ Dallas cũng như là Los Angeles đi qua bên Beijing, tức là bên Bắc Kinh vào tháng 5 rồi. Thì bây giờ lại bắt đầu vào tháng tới đây thì họ cắt đứt luôn cả cái tuyến đường từ Chicago qua Thượng Hải, thưa quý vị. Đây là American Airlines. Riêng về Hawaiian Airlines cũng cắt đứt cái tuyến từ Honolulu đến Beijing, đến Bắc Kinh vào tháng 10 tới đây. Và họ cho biết rằng họ đã bắt đầu có chiều hướng lỗ lã từ năm 2014 khi mà chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều tiền cho những cái chuyến bay của họ giá rẻ và làm cho những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ không có một cái sự cạnh tranh công bằng. Và cuối cùng họ quyết định rằng cắt đứt quan hệ với chuyến bay từ Mỹ qua bên Trung Quốc. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng và cũng là bản tin khá dài. Thì Dũng cũng gửi đến quý vị bản tin khá thú vị, rất rất là thú vị. Một cái câu hỏi rằng nếu quý vị sống trên thế giới này 60.000 đô la, có make quý vị, có làm cho quý vị trở thành một tầng lớp trung lưu hay không, hay là quý vị một người giàu có trên trái đất này hay không? Thật sự ở Mỹ thì 60.000 không phải là trung lưu, không biết phải trung lưu hay không, nhưng mà 60.000 ở Việt Nam một năm đó, thì chúng ta thật sự, nếu chúng ta làm quý vị make $60,000 a year ở Việt Nam đó, thì chúng ta thật sự nằm vào cái gọi là wealthy, tức là giàu có rồi, chứ không phải trung lưu, quý thưa vị. Và theo một cái thống kê của ông Director of Global Economy and Development, ông này là ông Homi Karas, ông này rất nổi tiếng, quý vị. Thì theo ông đó, thì tầng lớp trung lưu là những người có đủ tiền để trang trải những nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như là thực phẩm. Có những người trung lưu thì ăn đồ ăn không phải ngon, mà họ ăn phải khỏe và bổ nữa, gọi là healthy, chẳng hạn như là organic. Rồi mặc quần áo đó, không phải mặc quần áo từ Walmart, nhưng có thể bận quần áo từ một cái nơi nào đó, brand name nhẹ nhẹ thôi. Rồi và nhà cửa thì có nơi chỗ ở cũng khá khá một xíu. Đó là tầng lớp trung lưu. Thực phẩm, quần áo và chỗ ở là ba cái nhu cầu chính, là đặt một cái cơ bản trung bình. Nếu dư ra chút xíu thì họ có thể sắm những thứ xa xỉ hơn, như là một cái TV thiệt sang, một cái xe hơi thiệt đẹp, và cải thiện, nếu mà giàu có chút xíu nữa, tức là sang chút xíu nữa đó, thì họ cải thiện các nhà giáo dục cho con của họ đi học đại học khá hơn. Đó là tầng lớp trung lưu. Và đây là một cái cơ bản trên toàn thế giới cho 7 tỷ dân, chứ không phải riêng vào Hoa Kỳ, quý thưa vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng tầng lớp trung lưu đã bắt đầu có một cái cải thiện mạnh, tăng mạnh, tức là resolution từ năm 1830. Ví dụ năm 1829, thời điểm đó không có tầng lớp trung lưu, người ta sống bình thường, quý thưa vị, không có sự cạnh tranh về tài sản hay vật chất, tức là về so đỏ. Nhưng mà sau năm 1830, thời điểm đó, tầng lớp trung lưu bắt đầu bộc phát. Và đến ngày hôm nay thì tầng lớp trung lưu đã chiếm con số là 3 tỷ 7 người trên toàn thế giới. Và trong số đó là chiếm khoảng 48% dân số trên toàn thế giới, các thưa vị, tức là 7 tỷ dân. Và một cái thống kê sát nút nữa là khoảng 190 triệu người giàu, thiệt là giàu, là mega rich, tức là chiếm khoảng 2.5% trên toàn thế giới, tức là cái population, dân số trên toàn thế giới, 190 triệu người giàu có. Vậy thì câu hỏi, bao nhiêu tiền là có thể tạo cho bạn thành một cái người trung lưu? Một cái câu hỏi mà một câu trả lời hoàn toàn không có câu trả lời, thưa quý vị. Cái lý do vì theo cái khảo sát của một cái Global Economy thì họ nói rằng có người làm từ 11 đồng cho đến 110 đồng một ngày là tầng lớp trung lưu. Chẳng hạn như ở Việt Nam quý vị làm 11 đồng một ngày, phải trung lưu người ta không phải đâu. Nhưng mà họ cho biết rằng những quốc gia nghèo khó đó, có những người chỉ cần làm 11 đồng đến 11 đồng một ngày là thuộc về trung lưu rồi. Có những nơi phải làm 110 đồng một ngày mới là tầng lớp trung lưu. Vậy thì khoảng từ 4.000 cho đến 40.000 một năm là tầng lớp trung lưu. À, thí dụ như ở bên Indonesia, quý vị chỉ có 12.000 một năm cho một gia đình 4 người là chúng ta sống nằm trong tầng lớp trung lưu rồi. Nhưng mà ở Mỹ thì tầng lớp trung lưu là bao nhiêu tiền? À, một cái con số khảo sát nữa được đưa ra thì 59.000 là chúng ta thuộc về tầng lớp trung lưu. Là tầng lớp gọi là tín dụng thường dùng là chết chắc đó thưa quý vị. 59.000 là chết chắc đó. Insurance cũng không có, tiền thuế đóng chết luôn. À, là nằm ở tầng lớp trung lưu. À, vậy thì một cái câu hỏi nữa, những người trung lưu này từ đâu mà bộc phát ra nhiều như vậy? Cũng không có con số trả lời. Theo cái khảo sát của Global Economy thì họ nói rằng cứ mỗi năm không biết từ đâu, nhưng mà mỗi năm là khoảng từ 140 triệu đến 170 triệu người trở nên tầng lớp trung lưu. Trước đây thì India và China đứng đầu quý vị rất là mạnh, nhưng mà bây giờ hai cái quốc gia mà mạnh nhất là Thái Lan và Việt Nam, trung lưu bộc phát như điên. À, và cái câu hỏi nữa, bao nhiêu tiền là làm cho tầng lớp trung lưu có một đời sống happier, hạnh phúc hơn? Đây là nói về nước Mỹ, quý vị. Nước Mỹ thì chúng ta biết 59.000 tầng lớp trung lưu là thuộc về trung lưu rồi đó, nhưng mà chết chắc nếu mà được một đời sống trung lưu mà sống một đời sống thoải mái đó, ở Mỹ chúng ta phải có 75.000 một năm. Và nhớ nhà quý vị nào mà dưới 75.000 chúng ta hơi mệt rồi đó. 75.000 một năm cho một gia đình hai vợ chồng hoặc là một đến hai đứa con là ok. Vậy thì họ nói rằng nếu mà bao nhiêu tiền 75.000 đó là nằm trong trường hợp sống rất là hạnh phúc, cái thưa quý vị. Nếu mà nằm trong trường hợp nghèo ở Mỹ đó, một cái gọi là poor family đó, một cái plastic bucket để mà bỏ tiền hay là để xin để lụm đồ hay là mua sắm đó, thì cái đời sống họ giữa cái sống và cái chết nó cũng chẳng khác nhau. Sống khổ quá thì giống như chết, cái thưa quý vị, life and death, same thing. Một cái người nghèo đó thì luôn luôn mơ ước một cái phone đẹp hơn, hoặc là mơ ước một chiếc xe đạp sang hơn. Nhưng mà cái đời sống của họ không bao giờ có hạnh phúc, cái thưa quý vị. Đó là nói về cái nghèo, cái thưa quý vị. Nói cái giàu, thiệt là giàu, trên 75.000. Thì họ nói rằng, sống những người giàu đó luôn luôn uống những loại rượu thiệt sang, ăn những đồ thiệt bổ, ngay cả những cái, xài những cái thứ gọi là, cái chữ này dịch ra là chắc là cần sa đó, exotic plant, tức là những cái cây mà độc hại, tức là xài drug, thì đời sống họ không hạnh phúc, cái thưa quý vị, thê thảm vô cùng. Chúng ta nhớ coi news mỗi ngày, những người ca sĩ, những người chơi football, những người nổi tiếng giàu có đó, chết trẻ lắm, bị sốc thuốc chết nhiều lắm, đó là những người giàu. Vậy thì những người trung lưu mà thật sự hạnh phúc đó là những người luôn luôn làm cái đời sống ở cái their life better or make their life better, như là nhà có một cái máy lạnh, rồi nhà có một cái tủ lạnh, rồi ngay cả một thời gian dài sau làm chủ một cái xe, và sau đó nữa có mua một căn nhà. Đó là những người và gọi là sống rất là hạnh phúc trung lưu. Vậy thì 75.000 là cái số tiền sống thiệt là hạnh phúc ở Mỹ. Đừng bao giờ làm thấp hơn thì sẽ khổ đó, hoặc là đừng bao giờ làm hơn số tiền đó, chúng ta cũng sẽ khổ. Tức là hơn cái mức đó cũng khó chịu đó, tức là sẽ sanh tật. Dưới cái mức đó đó thì sẽ sanh nợ. Vậy thì 75.000 là con số tốt nhất để mà có một đời sống hạnh phúc ở Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Trên là tật mà dưới là nợ, nhưng thưa quý vị, cứ bình bình và khoảng giữa thôi được rồi. Giống như Tướng Dũng nói rồi đó, để chúng ta có được một cái bề lâu và dài cho nó bảo đảm hơn. Nói chung ra, khi mà mình nói giàu thì mình cũng phải hiểu trên cái phương diện rất là nhiều mặt, hay hoặc là nghèo, chúng ta phải hiểu trên cái phương diện nhiều mặt. Trong cái vấn đề này thì Tướng Dũng muốn nói đến cái vấn đề tiền bạc, cuộc sống, và cái chỗ ở của chúng ta. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có được một cái suy nghĩ cho mình để tương lai về lâu về dài thì chúng ta sẽ cũng cảm thấy nó cũng ok hơn. Nhưng mà nói chứ càng già thì chúng ta lại càng suy nghĩ không được nhiều lắm như ngày xưa. Tức là những cái mộng hải hồ này nọ nó cũng giảm bớt hẳn đi, đúng không Tuy Dũng? Đúng không Tuy Dũng?
Thật sự ra thì Dũng không biết, anh Hoàng Tính, ông có biết cái này Dũng không có nói, nhưng bản tin thì Dũng gửi đến quý vị mà Dũng thấy rất là chính xác, rất là hay, nên Dũng gửi đến quý vị. Nếu mà thật sự khó lắm với quý vị, người ta đưa ra những cái cơ bản của một cái đời sống khá hơn, một đời sống cải thiện hơn, đời sống tốt hơn, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm được hay không, cái cơ bản nó đưa ra đó đó, nhưng mà chúng ta không làm được. Dùng nghĩ rằng sống mà thấy đủ là đủ, mà thấy không đủ. Cái câu mà hạ túc gì đó, Dũng thì đó Dũng có nhớ mà giờ không quên. Tức là biết đủ là đủ, tụi vị. Còn nếu mà không biết đủ là việc có tỷ phú cũng không đủ. Chứ hạn như chúng thấy ở Mỹ nhiều lắm, ông Warren Buffett cầm trong tay cả 50 mấy 60 tỷ vẫn không thấy đủ, cứ tiếp tục làm cái khi nào ông chết thì thôi. Rồi ông Bill Gates vân vân, những người này họ nói là không, nói là đi trên đường mà gặp tờ 20 khum xuống lụm là lỗ 500 đồng. Tức là cái thời gian của họ làm ra tiền đó, nó quý giá lắm, nhưng mà họ không biết đủ, họ cứ gọi là chơi tiền, gọi là chơi với tiền. Vậy thì Dũng nghĩ rằng câu hay nhất đó là biết đủ là đủ, mặc dù sống mà 50.000 năm, 35.000 một năm, nhưng mà biết đủ vẫn là đủ, phải không Hoàng Tính?
Còn đối với Hoàng Tính thì chắc có lẽ là mình nên học cái câu mà của Tiến Dũng, với lại trong chương trình này mình thường nói ngon bổ khỏe rẻ bền đẹp, thưa quý vị.
Dạ đúng rồi, đã ngon bổ khỏe rẻ bền đẹp, thưa quý vị.
Dạ, chúng mình cảm thấy là mình...
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị nhân Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng.